cuộn mình trong một sợi dây lụa đỏ rủ xuống từ tận trần nhà. Jennifer Bricker trèo lên dây và uốn mình theo điệu nhạc. Đầu của cô chúc xuống đất, còn hai cánh tay đưa ra ngoài. Cô chỉ giữ thăng bằng bằng lưng, tại điểm cao gần sát trần nhà, cách mặt đất rất xa. Đây quả là một động tác khó cho bất kỳ lực sĩ nào. Vậy mà cô còn không có đôi chân để giúp cô được vững vàng trên dây lụa. I know you've heard the stories, but they all sound too good to be true. Jennifer chỉ mới vài tháng tuổi khi bước vào gia đình cha mẹ nuôi Sharon Bricker và Gerard Bricker. Cô có đôi mắt nâu, to tròn, nụ cười tỏa sáng và một nguồn năng lượng tràn trề. Khi bác sĩ khuyên cha mẹ nuôi hãy mang cô bé tật nguyền trong một cái xô mà xách ra ngoài, họ đã không làm như vậy. Chẳng bao lâu sau, Jennifer học đi, rồi học chạy bằng đôi bàn tay và mông. Cô bé cứ thế lớn lên, còn biết trèo cây mà chẳng sợ gì cả. Cô còn chơi búng mình trên tấm bạc lò xo với ba người anh trai, cô kể.
Các anh tôi khuyến khích tôi làm những điều này, cho tôi nhảy xuống từ bất kỳ chỗ nào, khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ gần chết.
Lên 3 tuổi, Jennifer có thể mang vừa chân giả, nhưng cô bé không bao giờ muốn mang, vì cô thấy không có đôi chân giả còn dễ dàng hơn cho cô. Ở trường học, Jennifer thích chơi các trò chơi có bóng, cô kể.
Tôi hòa vào giữa mọi người, cha mẹ không bao giờ đối xử với tôi một cách khác biệt, vì vậy tôi không hề nghĩ rằng mình khác biệt với người ta. Tôi biết tôi không có đôi chân, nhưng điều này chẳng thể ngăn cản tôi làm những gì tôi muốn.
Nhà Bricker luôn cởi mở với Jennifer về việc cô là một đứa con nuôi. Cô nói,
tôi biết tôi là người Rumani, và tôi biết lý do cũng hợp lý thôi. Tôi bị bỏ rơi vì không có chân.
Cha mẹ nuôi của cô, bà Sharon và ông Gerard, thậm chí còn khuyến khích cô hãy tìm hiểu về cha mẹ đẻ người Rumani của mình. Vì thế cô biết được cha mẹ đẻ của mình là di dân đến Mỹ, đã bỏ rơi cô vào cái ngày cô mới sinh ra. Cha nuôi giải thích với Jennifer như sau.
Con không sống với gia đình cha mẹ con, nên con không hiểu cuộc đời họ đã trải qua những gì đâu. Họ đến từ quốc gia khác, họ mang trong đầu những quan niệm khác.
Vừa giải thích cho Jennifer hiểu, cha mẹ nuôi vừa mang đến cho đứa con tật nguyền thật nhiều tình yêu thương và sự che chở. Họ nói cô đã đến với họ như một món quà và lời cầu nguyện của cha mẹ đã được đáp lại. You've heard about a place called home, but there doesn't seem to be one for you. So one more night you cry yourself to sleep and drift off to a distant dream. Jennifer trưởng thành tại một cộng đồng nhỏ bé thuộc bang Illinois. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người Rumani là trên TV. Đó là vào năm 1996, Thế vận hội Olympic đang xảy ra tại Atlanta. Jennifer rất thích xem những lực sĩ trong đội tuyển nhào lộn biểu diễn. Tuy nhiên, chỉ có một thành viên của đội tuyển này là cô bé Jennifer thật sự ngưỡng mộ. Đó là lực sĩ 14 tuổi, Dominic Moceanu. Dominic hơn Jennifer 6 tuổi. Và theo lời Jennifer nhớ lại, thì thần tượng của cô cũng có dáng người nhỏ bé như cô vậy.
Tôi cứ đổ dồn mắt vào chị ấy bởi vì chúng tôi nhìn giống nhau quá. Mà điều này thật sự quan trọng đối với tôi, vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy ai trông giống như mình hết. Tôi không biết một người Rumani nào khác. Tôi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình trong chị Dominic. Đó là một sự kiện lớn lao xảy ra trong tuổi thơ tôi.
Dominic Moceanu và đội tuyển nữ lực sĩ nhào lộn đã giành huy chương vàng trong năm đó. Và đó là khoảnh khắc mà cô bé Jennifer quyết định mình cũng sẽ trở thành một lực sĩ nhào lộn. Cô bắt đầu tập nhào lộn mạnh mẽ hơn nữa, tập biểu diễn những bài tập khó trên sàn nhà, ngay giữa lối đi của nhà mình. Nhưng Jennifer không muốn nhận bất kỳ một đồng tiền tài trợ khuyết tật nào.
Bằng cách đó khi đi thi đấu, tôi biết mình đang thi một cách sòng phẳng.
Cô còn nhớ trong trận đầu tiên, khi khán giả nhìn thấy cô, họ đã ngạc nhiên ra sao?
Trời, cô bé này còn không có chân, làm sao cô ta thi đấu đây?
Nhưng tình yêu, sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi khi tôi thi đấu, quả thật mới tuyệt diệu làm sao. Khán giả luôn vỗ tay và reo hò, vì tôi luôn bảo đảm rằng tôi không hề nhận một điều ngoại lệ nào, không bao giờ.
Lên 10 tuổi, Jennifer tham gia Thế vận hội Olympic dành cho trẻ em. Chỉ một năm sau, cô đã trở thành nhà vô địch nhào lộn của bang Illinois. Jennifer vẫn tiếp tục dõi theo những thăng trầm của thần tượng Dominic Moceanu. Lực sĩ nhào lộn này thường xuất hiện trên những dòng tiêu đề lớn của báo chí bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Vào năm 1998, khi Dominic 17 tuổi, cô kiện cha mẹ ra tòa, kết tội họ đã tiêu pha sai lầm khoản tiền 1 triệu đô la mà cô kiếm được sau khi tham gia giải vô địch Olympic. Phiên tòa cũng tiết lộ việc Dominic từng bị cha mẹ đối xử khắc nghiệt. Cuối cùng, tòa kết luận cô được tự do tách khỏi cha mẹ một cách hợp pháp, cũng như có quyền tự quản lý tài chính của mình. Khi Jennifer lên 16 tuổi, cô hỏi mẹ nuôi là có điều gì về nhà mẹ đẻ mà cô chưa biết không? Cô bé chỉ hỏi cho vui thôi, chứ không nghĩ là cha mẹ nuôi còn điều gì không kể với mình về quá khứ của mình nữa. Vậy nên cô rất sửng sốt khi mẹ nuôi trả lời là có, họ vẫn còn một bí mật quan trọng nữa. Mẹ nuôi kéo cô ngồi xuống ghế và nói,
còn có họ là Moceanu.
Tiết lộ đó không còn nghi ngờ gì nữa, mang một ý nghĩa quá lớn lao, khiến Jennifer phải hét lên.
Ôi, điều đó có nghĩa là Dominic là chị của con.
Nhà Brickers phát hiện ra họ gốc của Jennifer cũng thật tình cờ. Lúc nhận nuôi Jennifer, mọi việc hoàn toàn bí mật. Tuy nhiên, tên cha mẹ đẻ của Jennifer đôi khi vẫn xuất hiện trên một vài giấy tờ. Cho đến năm 1996, khi TV đang quay trận thi đấu của Dominic tại giải Olympic ở Atlanta, máy quay chuyển lên khán đài và hình ảnh cha mẹ ruột của Dominic hiện ra giữa đám đông khán giả. Đó là bà Camelia và ông Dumitru. Khi tên của họ hiện ra trên màn hình, thì nhà Bricker phát hiện họ cũng chính là cha mẹ đẻ của cô bé Jennifer. Sau khi nghe cha mẹ nuôi kể lại, Jennifer muốn liên lạc với chị Dominic ngay lập tức. Nhưng rồi cô quyết định sẽ làm việc này theo một cách thật đúng đắn.
Tôi không thể gọi cho chị ấy và cứ thế mà nói, em là em gái của chị đây. Tôi không muốn chị ấy nghĩ mình là một đứa điên rồ nào đó.
Tình cờ Jennifer có một người chú làm điều tra viên cho một văn phòng tư. Vì vậy Jennifer đã nhờ chú liên lạc với cha mẹ ruột của mình. Họ không bác bỏ việc họ đã từng bỏ rơi đứa con gái thứ hai. Nhưng sau cuộc gọi đầu tiên đó, họ không bao giờ trả lời điện thoại nữa.
Rõ ràng là họ muốn tiếp tục giữ bí mật câu chuyện về tôi.
Mãi đến 4 năm sau, Jennifer mới viết cho chị gái mình một lá thư. Trong đó cô giải thích tình huống của mình và kể cho Dominic nghe chị đã là niềm cảm hứng bất tận của cô và đã thôi thúc cô tham gia môn nhào lộn. Trong thư viết,
em không thể tin nổi, chị là thần tượng trong suốt cuộc đời em và cuối cùng chị lại còn trở thành chị gái của em nữa.
Jennifer gửi kèm theo lá thư những bản copy, tất cả tài liệu mà cô có, cũng như thật nhiều bức hình, hầu hết đều chụp cô từ ngực trở lên. Jennifer giải thích,
một cái gì đó thật là bản năng thôi. Tôi không muốn nói cho chị ấy biết là mình không có đôi chân, bởi vì có lẽ biết thêm sự thật này thì sẽ quá mất chịu đựng. Chị ấy vừa mới biết mình có thêm một đứa em gái, mà lại còn phải đối mặt với việc nó bị tàn tật nữa thì... Tôi muốn đợi và sẽ kể chuyện này với chị ấy sau.
Lúc Jennifer gửi lá thư đi thì Dominic đã 26 tuổi. Cô không còn tham gia các giải thi đấu nhào lộn chuyên nghiệp nữa. Đó cũng là thời gian bận rộn nhất của cô. Cô vừa kết hôn với một lực sĩ đồng nghiệp và cả hai đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Dominic cũng đang cố gắng hoàn thành cho xong các kỳ thi trung học trước khi sinh con. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2007, sau khi thi xong môn thống kê, Dominic lái xe đến bưu điện để nhận một bưu kiện. Cô xé phong bì ra trên đường quay trở lại xe hơi. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy là tờ giấy của tòa án có chữ ký của cha mẹ cô. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Dominic. Sau đó cô bắt đầu thấy một bức hình chụp một cô gái trông thật giống với em gái Christina của cô.
Hai đứa giống nhau một cách đáng kinh ngạc.
Cuối cùng cô mở lá thư ra và ngay lập tức một dòng chữ đập vào mắt cô.
Họ gốc của em là Mosianu.
Lá thư khiến tôi hốt hoảng. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ trải qua một chuyện gì kinh hoàng như vậy. Tôi không bao giờ quên cảm giác đó.
Cô cần phải biết câu chuyện này có thật hay không. Ngồi trong xe hơi, cô gọi điện thoại ngay cho mẹ mình. Lúc đó đang ở cách cô vài múi giờ và vẫn còn đang ngủ. Cô gọi đến đánh thức mẹ dậy. Và những lời đầu tiên cô nói với mẹ qua điện thoại là:
mẹ từng bỏ một đứa con gái vào năm 1987, phải không?
Sau này Dominic thú nhận rằng cô đã mang đến cho mẹ một cuộc điện thoại báo thức đau đớn nhất trong cuộc đời bà. Mẹ cô lập tức thổn thức, bà chỉ có thể xác nhận là đúng như vậy. Ngoài ra không còn biết nói gì hơn.
Trái tim tôi tan vỡ. Tôi cũng đau đớn giùm cho mẹ tôi vì bà đã phải giữ kín câu chuyện này suốt bao năm qua, cũng như bà có thể sẽ không bao giờ có cơ hội chuộc lỗi nữa.
Những tuần tiếp theo, Dominic luôn sống trong tâm trạng đong đầy cảm xúc và tim đập dồn dập. Dominic viết thư trả lời Jennifer, hỏi cô có muốn công khai chuyện này không và thông báo cho Jennifer biết là mình sắp sinh em bé.
Tôi cần phải trả lời một câu hỏi của chính mình và tìm hiểu chuyện này đã xảy ra như thế nào.
Đó cũng là lúc cha cô đang lâm bệnh nặng nên không thể trả lời cô cặn kẽ được. Tuy nhiên Dominic cũng dần dần biết được cha mình quyết định bỏ rơi Jennifer trong bệnh viện vì ông sợ mình không thể trả nổi tiền thuốc thang để chữa bệnh cho cô bé Jennifer tật nguyền. Mẹ cô không được nói một lời về quyết định này và người mẹ còn không kịp bồng đứa con mới sinh. Con gái của Dominic ra đời sau đó vào đúng dịp Giáng sinh. Vài tuần sau, ngày 14 tháng 1, Dominic đã sẵn sàng gọi điện thoại gặp em gái mình lần đầu tiên. Cô run lên và thậm chí còn phải viết sẵn ra giấy những lời định nói. Nhưng không ngờ cuộc trò chuyện xảy ra thật suôn sẻ, cho đến khi Jennifer nổ phát súng đầu tiên.
À, mà chị có biết là em không có đôi chân chưa?
Dominic bỗng nhiên im lặng. Đây là chuyện mà cô không hề hay biết.
Em ấy nói em ấy học nhào lộn là vì tôi. Tôi nghĩ chuyện này thật tuyệt vời làm sao. Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi là em có thể làm từng ấy động tác mà không cần đến đôi chân.
Thế rồi mùa xuân năm đó, Dominic, Jennifer và đứa em út Christina gặp nhau lần đầu tiên tại Ohio, nơi Dominic hiện sống.
Một mặt, đây là một giấc mơ có thật. Nhưng mặt khác, tôi nghĩ mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên thôi. Kết quả kiểm tra DNA thật rõ ràng. Rồi đến khi tôi nhìn thấy đứa em út Christina, tôi có cảm giác như mình đang soi gương.
Cả hai chị em đều ngỡ ngàng vì họ giống nhau như đúc. Ngay cả cách họ cười, các động tác cơ thể cũng y hệt. Nhưng đến khi kể về quá trình lớn lên thì câu chuyện xảy ra theo hai chiều hướng khác nhau.
Chị Dominic và em Christina không có được tình thương và sự ủng hộ vô điều kiện như tôi từng có. Chị và em ấy còn bị lạm dụng, bị rối loạn tinh thần và thật nhiều điều bí mật khác nữa. Vì vậy, tuổi thơ của họ không được dễ chịu như của tôi.
Gia đình Mosianu từng là những lực sĩ nhào lộn. Họ đến Mỹ vào năm 1981, sau khi đào thoát khỏi chế độ cai trị độc tài của Tổng thống Rumani Ceaușescu. Dominic ra đời không bao lâu sau khi họ đặt chân đến Mỹ. Họ đã từng hy vọng con gái mình sẽ trở thành một lực sĩ nhào lộn nổi tiếng như Nadia Comaneci. Khi Dominic mới lên 6 tháng tuổi, họ đã treo cô bé lên dây phơi quần áo để thử sức bền của cô. Cô bị treo trên đó mãi cho đến khi nào sợi dây phơi đồ bị đứt mới thôi.
Đó là dấu hiệu khiến họ biết rằng tôi sẽ trở thành một lực sĩ nhào lộn tài năng.
Đó là câu chuyện mà cha của Dominic ưa thích và cứ kể đi kể lại hoài. Nhưng thật không may, phương pháp huấn luyện kinh khủng này là do ông ta thừa hưởng từ thời Cộng sản, một chế độ mà ông đã từng chạy trốn. Dominic kể cô thường bị chế giễu và châm chọc vì thân hình nhỏ bé và những khiếm khuyết trong khi trình diễn nhào lộn.
Người ta nghĩ rằng đó là biện pháp giúp bạn thành công. Nhưng thật ra, những lời chế giễu và cười nhạo vì khiếm khuyết khi trình diễn càng khiến cho sự tự tin của tôi bị tổn thương và tuổi thơ của tôi chỉ toàn là những lần dằn vặt bản thân mình.
Thậm chí cô còn phải đối mặt với sự đe dọa bị cha đánh đập nếu mình không tập đến một mức độ như cha mong muốn. Cha cô là một hình mẫu của sự độc đoán và hà khắc, phủ bóng lên toàn bộ gia đình.
Chúng tôi đều đồng ý là nếu tôi ở lại trong ngôi nhà đó, thì đó không phải là một môi trường tốt để tôi có thể trưởng thành.
Cha tôi chưa bao giờ lại gần những trẻ em bị tật nguyền.
cha của hai chị em đã qua đời trước khi Jennifer kịp đi gặp ông. Tuy nhiên vào tháng Giêng năm 2010, vào năm 22 tuổi, Jennifer đã được gặp mẹ ruột của mình.
Lần gặp đó vẫn còn in trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Bà ta đội một cái mũ lông, kiểu giống như những phụ nữ Đông Âu thường đội. Bà không thể tin rằng tôi lại giống chị em của mình đến thế. Và ngay lập tức, bà đột nhiên nói tiếng Romani với tôi, không kịp suy nghĩ.
Dominic phải dịch cho mẹ mình nghe. Bao nhiêu năm di dân vào Mỹ, bà vẫn không thể bắt kịp với tiếng Anh. Họ ôm lấy nhau và Jennifer khoe với mẹ những hình ảnh biểu diễn nhào lộn của cô. Trong đó có cả một điệu vũ nhào lộn mà cô thực hiện trong chuyến lưu diễn với ca sĩ Britney Spears.
Bà ta rất kinh ngạc và bà cũng biết rằng bà sẽ không thể nào mang lại cho tôi một cuộc đời như vậy.
Jennifer không giận dữ một chút nào. Cô cảm ơn cha mẹ nuôi của mình vì đã khiến mình sống một cách tích cực như vậy.
Cha mẹ nuôi của tôi đã cho tôi sự tự do mà không phải trả giá bằng một vị đắng nào.
Thậm chí cô còn cảm thấy đau lòng cho mẹ ruột của mình.
Bạn biết đó, mẹ ruột của tôi là nạn nhân của một cuộc hôn nhân bất hạnh. Bà sống cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi nói điều này không phải để bào chữa cho bà, mà tôi chỉ muốn nói lên một thực tế như vậy thôi.
Mấy chị em sống tại những bang khác nhau của Mỹ, nhưng đều cố gắng đi thăm nhau mỗi khi có dịp, để bù đắp cho quá khứ đầy mất mát. Còn bản thân Jennifer thì bắt đầu đi khắp thế giới và trở thành một diễn giả đầy cảm hứng. Cô cũng thường tham gia các cuộc biểu diễn nhào lộn trên không.
Em ấy thật tuyệt vời. Em tung người bay vào không gian và bạn có thể nhận ra niềm đam mê trong em ấy. Tôi thật tự tự hào là chị gái của Jennifer. Quả thật em ấy đang sống một cuộc đời đúng như mình từng mơ ước.